Hôm nay là ngày đầu tiên của Thiền viện Nhãn Hòa. Được một số đông đảo, bạn đạo phát tâm tu thiền. Tại sao chúng ta phát tâm tu thiền? Chúng ta đã sống trong một đời, cảnh đời giả tạo. Chính mình đã tự lừa gạt mình quá nhiều. Cho nên ngày hôm nay phát tâm hướng thượng, tìm con đường giải thoát. Cho nên khoa học này là khoa học phát tâm tu thiền. Mọi người phải buông bỏ tất cả những sự phức tạp của nội tâm hướng thượng, hướng về sự thanh tịnh nhẹ nhàng để nhận lấy phần thanh quang của đấng cha lành đã và đang ân ban cho mọi người từ giây khắc. Cho nên tôi có bài thơ cho khoa học. Phát tâm tu thiền, phát đạt tâm linh thấu cảnh quyền, tâm cho chúng ta bị nhồi quá bởi những sự đau khổ của trần gian quá nhiều. Ngày hôm nay chúng ta phát đạt tâm linh, hướng về tâm linh, buông bỏ sự tranh chấp trong nội thức, thấu cảnh quyền vi của trời Phật đã cảm động và ban chiếu cho chúng ta có cơ hội tụ họp nơi đây. Tâm hành chân pháp tự tầm xuyên, dụng tâm dụng trí, dụng ý chí thanh thoát của mình tự tầm xuyên, chứ không phải ôm cái xác này có thể về trời được, buông bỏ mới về trời được. Tu thân sửa tiến vào chân thức, tu thân chấp nhận, các bạn chấp nhận ngồi thanh tịnh đó, tu thân lập lại trật tự cho cái thể xác, đừng có nuôi dưỡng lục căn lục trần hỗn ẩu phản loạn đối với bề trên. Tu thân sửa tiến vào chân thức, trở về chân thức, sự thanh nhẹ của chính chúng ta ẩn bên trong, phải hướng về đó. Con người muốn có một trí khôn toàn diện phải hướng về sự thanh tịnh sẵn có của chính mình. Thiền định triền miên, ngộ pháp triền là cái tâm của chúng ta lúc nào cũng thiền, lúc nào cũng hướng về trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Bên trên ta ban ơn không ngừng nghỉ và nuôi dưỡng cho chúng ta đến ngày hôm nay, thì chúng ta phải dùng đó và sống với đó. Là thiền định, ý lúc nào cũng ở nơi đó, đó là thiền định triền miên ngộ pháp triền. Thì từ trên đó sẽ ban cho các bạn thấy rằng cái không là chánh thức, cái tha thứ thương yêu là chánh thức, tranh chấp là cái tà, cái thương yêu là cái chánh thức. Cho nên chúng ta thấy rằng bề trên đã lặn lội khắp năm châu để độ chúng sanh, để nhắc nhở chúng sanh trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chính nó, để tận hưởng hưởng cái phần thanh nhẹ trong giây phút mà nó đã tự đạt. Cho nên khắp năm châu đều có điển của đấng cha lành hương độ chúng sanh, dìu dắt chúng sanh, quán xuyến chúng sanh, lo lắng từ giây phút khắc để cho nó có nơi ăn, chỗ ở, tu thiền, có đó được một cái xác bình an và có một cái trí để phân xét chân lý mà tự học. Pháp truyền chân lý siêu nhiên, cái tâm không tự đạt mà giải phiền, giải mơ. Đó, cái pháp truyền truyền cái gì? Truyền chân lý. Mà lấy cái gì mà thâu được mà biết nó truyền? Nếu chúng ta không thanh tịnh, chúng ta đâu có thâu được. Chúng ta phải thanh tịnh mới thâu được, mới thấy là cái pháp truyền chân lý siêu nhiên từ trong cái không mà có, mà từ bao nhiêu cõi vô cùng thanh nhẹ ban chiếu cho chúng ta. Tâm không tự đạt, giải phiền, giải mơ. Cái tâm ta không còn tranh chấp nữa, không còn nghĩ sai cho bất cứ một người nào. Dù cho người đó là ăn cướp giết người đi nữa, chúng ta phải nghĩ cái trọng tâm nó cũng còn cái nghĩa khí nuôi dưỡng anh em. Thì cái tâm ta không có nghĩ xấu cho bất cứ một người nào, mà đâm ra nghi kỵ, rồi tạo sự đau khổ, rồi rèm cho chính mình. Chẳng còn lý luận dắt giờ, hiện cơ sắp đặt giải mơ cõi trần. Chúng ta tu được trong tu, bất cứ giờ phút nào chúng ta cũng tu, chúng ta cũng hướng thiện, không còn tính từ ly, từ tí, từ giấc, từ giờ nữa. Cho nên cái thiền viện luôn luôn làm việc, và làm việc trong thanh tịnh, làm việc trong tha thứ và thương yêu, trong cái nhẹ nhàng. Thiên cơ sắp sẵn giải mơ cõi đầm, cái thiên cơ đã sắp sẵn rồi. Mưa, nắng, lạnh đủ thứ hết, bão bùng nguy hiểm. Giải cái giấc mơ cõi trần, người ta có căn nhà tưởng tôi bình an lắm. Tôi có căn nhà tôi không cần ông trời. Tôi có cái xác tôi không cần ông trời. Cho chết mới biết, cho bệnh mới biết, cho sập nhà sập cửa mới biết. Là thiên cơ để giải cái giấc mơ, là cái mơ bám tham sống sợ chết của người trần gian này. Phải từ bỏ nó và ý thức cái cõi bên kia. Thực hành, tự nguyện góp phần, vị không chánh pháp lần lần tiến lên. Thực hành tự nguyện góp phần. Góp phần gì? Thì chúng ta thanh nhẹ, ta phóng thanh điển lên cho cả càn khôn vũ trụ. Càn khôn vũ trụ làm việc không ngừng nghỉ, mà chỉ chúng sanh lười biếng, lo thụ hưởng, thướng hạ, dâm dục, đè đầu người này, đè đầu người kia, đè đầu người đó. Đó là động. Mà hướng lên hòa thì không còn động nữa. Mở tâm mở trí thì về trên độ tức khắc. Chúng ta góp phần thanh nhẹ, thì cái nơi tu thiền này, người nào bước vào cũng cảm thấy sự thanh nhẹ. Nhìn mặt chúng ta, thấy tâm chúng ta, thấy sự phát tâm. Vì nó không có vụ lợi cá nhân, nó là quy không rồi. Chánh pháp lần lần tiến lên, thì từ đó nó sửa đổi, nó tiến, nó thấy nó làm bao nhiêu công cực. Nhưng mà không. Hỏi nó có làm gì, nó nói không, tôi không có làm gì hết. Những có trời đất đã sắp đặt như vậy. Cái cơ thể của các bạn đây cũng là trời Phật sắp đặt, mà chính ta đang mượn luật trời mà sống. Xác này là luật trời, ta đang quản lý phần hồn, luật trời điều khiển và xây dựng cho có một cơ đồ tốt đẹp để ảnh hưởng cho những người kế tiếp, là mượn xác cho chúng ta làm việc cho chung, chứ không phải là làm việc cho cá nhân. Cho nên chuyện làm của chúng ta là làm cho Thượng Đế. Thượng Đế tức là chúng sanh, vì Thượng Đế thương muôn loài vạn vật, muốn dẫn tiến muôn loài vạn vật. Ngài không có bỏ ai hết, và Ngài không có nuôi dưỡng sự tranh chấp. Ngài chỉ hướng độ để tiến hóa mà thôi. Thanh không, hòa cảm vững bền, quy nguyên diền mối tạo nền vững tu. Chúng ta hướng về thanh không thì hòa cảm vững bền. Khi mà chúng ta còn tranh chấp lý luận việc này, việc kia, việc nọ, nó làm cho mắt mờ, cái tâm càng ngày càng tối. Chúng ta hướng không, không có gì hết, để nói yên, quy nguyên diền mối mà tạo nền vững tu. Lúc đó trong giữ thanh bền bỉ rồi, không có cái gì mà bị sai lạc hết. Chỉ có đi lên trong thanh nhẹ, hướng hòa, và hy sinh là để người đời nói, chứ chúng ta không có nói hy sinh được. Chúng ta chỉ học tiếng mà thôi. Dẹp mê phá chấp giải mù, bước vào thanh tịnh trùng tu hoài hoài. Chúng ta dẹp cái mê, phá cái chấp, chúng ta không còn tâm tối nữa. Vì ta mê cái gì? Nhiều người mê việc làm, rồi tranh chấp với nhau, đó, thì nó kẹt. Mà chúng ta không có mê, làm là không làm, à, không có nên chấp. Việc gì xảy đến là chúng ta tùy duyên trở hành, thì ta đâu còn có mù, đâu có tâm tối, đừng có giận hờn nữa. Bước vào thanh tịnh trùng tu hoài hoài, chúng ta trở về với thanh tịnh an nhàn. Một ngày khổ cực này kia nọ lo tu, là một ngày làm việc, mà làm việc là tiến hóa, lục căn tiến hóa, chủ nhân ông tiến hóa, tất cả đều tiến hóa. Cho nên chúng ta làm nhiều, học nhiều, khai triển nhiều, tâm càng ngày càng thanh nhẹ, và tâm hồn nó càng ngày càng trẻ trung, nó không có động loạn nữa. Càng không vũ trụ miệt mài, giải thông đời đạo tiến hoài không ngưng. Chúng ta thấy càng không vũ trụ đâu có giờ nào không làm việc đâu. Mà trong tim của chúng ta giờ nào mà không đập, giờ nào không đập không còn làm việc, là miệt mài làm hoài, giải thông đời đạo, cho đời, đạo hiểu đạo, tiến hoài không ngưng. Đó, những cái cờ tiến hoa đã sắp đặt trước mắt các bạn, ngay trong rừng xanh này có đầy đủ hết rồi. Những cây cổ thụ, cây mới mọc lên, những hòn đá chiều miên chiều đứng, chờ nó mòn nó mới được giải nghiệp. Thì ngày nay chúng ta tu phải dày công nó mới mòn nghiệp, mà không dày công không bao giờ mòn nghiệp. Thực hành khai mở tưng bừng, trong không mà có tiến tình phút giây. Đó. Thì chúng ta thực hành khai mở tinh bừng là trước kia chúng ta cái tâm đâu có sáng lạ. Nói một tiếng đạo chúng ta nghe không hiểu đạo là cái gì, nghe là ghét rồi bỏ đi rồi. Bây giờ nói tới đạo chúng ta thấy nó mở. Mở chiều này, mở tới chiều kia, mở tới chiều nọ, làm cho tâm hồn chúng ta càng ngày càng nhẹ, ăn năn sám hối, thấy sự sai lầm của chính mình. Trong không mà có tiến tình phút giây, thấy không? Hồi nào giờ chúng ta đâu có học sách dở, đâu có dạy điều này. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta cứ ngồi thiền, không có đọc chữ nào hết mà tâm nó mở, tâm nó an, tâm nó thấy càng ngày càng dễ dãi với mọi người và không có sự ngưng trệ nữa. Cảm thông nguyên khí mưa mây, dày công luyện tập, đêm ngày tháng qua đã chúng ta hiểu được tụ tan rõ ràng. Nguyên khí do nguyên khí tạo. Mà hiện tại chúng ta đang sống bởi vì như cái gì? Các bạn sống nguyên khí, không có nguyên khí đâu có gì sống. Mà trong cái nguyên khí này, khi dẫn khi vượt đó, trong tự nó có tan. Chúng ta hiểu rồi, chúng cảm thông cái nguyên khí của tôi, nó cũng như mưa mây ở bên ngoài. Mà dày công luyện tập, đêm ngày tháng qua dày công tôi luyện tập rồi, đêm ngày không còn sự tụ tập của mưa mây nữa, mà lúc nào cũng sáng lạng, tâm tôi lúc nào cũng nhàn hạ, chẳng còn lý luận ta bà, giải thông đời đạo, chan hòa tình thương, không còn lý luận ta bà, không có nói tùm lum chuyện này chuyện nọ, trách người kia móc người nọ, không có. Phải thực hành để ảnh hưởng người khác, giải thông đời đạo, chan hòa tình thương là trong đời chúng ta phải thực hành, và đạo chúng ta cũng thực hành mới giải thông được, chứ không phải dùng lý mà nói. Dựa trong căn bản nào, dựa một luồng điển nào nói cũng không được, chính tâm của chúng ta nói ra mới là được, mới chan hòa tình thương. Sự thật tôi đã làm được như vậy, tôi không có quá ngại nữa, và tôi giúp đỡ mọi người bằng tình thương. Tôi đang sống trong tình thương, mặt mày lóng lánh như gương, cảnh đài quang chiếu yêu thương muôn loài. Mặt mày lóng lánh như người thực tâm tu, mặt mày không có sự hằn học đối với ai hết thảy, lúc nào cũng tươi tắn cởi mở, vì không có sự lo, không có sự buồn bực, làm sao nhào nhào được. Đó. Thì mặt mày nó lóng lánh như gương, cảnh đài, cảnh minh cảnh đài trong nội tâm nó quang chiếu yêu thương muôn loài, luôn luôn sáng suốt, thấy họ là mình, vì họ là mình, ai cũng là ta hết, chúng ta mới yêu thương muôn loài được. Còn nếu ta và những người đó khác nhau là không bao giờ ảnh hưởng được và sửa được. Bình tâm học hỏi hoài hoài, bình tâm kiến tánh trần ai chẳng còn. Bình tâm học hỏi hoài hoài, lúc đó chúng ta hiểu tâm tánh của chúng ta là ngu muội, là sai lầm, thì không có bao giờ xa đọa nữa, mà gặt hái những sự trần ai đau khổ tại thế này. Cho nên Đức Phật Thích Ca đã thành công, chư Phật cũng đã thành công, ngồi yên một chỗ không nói năng. Nhưng mà ai cũng nói Đức Phật là trường sinh. Ngài không nói, không nói một lời. Vì thấy việc của mọi người đi rồi sẽ tiến, đúng rồi phải thích. Tất cả đều là cấu trúc bởi siêu nhiên, rồi chạm phải tự nhiên, trở về với siêu nhiên mới quần hư không đại định. Cho nên cái tâm tu của con người, chúng ta mới sơ cấp học hỏi, bắt đầu vô thiền. Rồi nhiều người thiền nói tôi đi thiền, ôm cái thiền để đào mình. Không, tôi phát tâm tu thiền, tâm tôi tu, không phải xác tôi tu. Cái tâm quan trọng, cái tâm là cái thức điều khiển cái xác. Cái trí, ý chí tôi phải giải thoát, lúc nào cũng thanh thoát hết. Ý chí tôi là vô cùng, tôi không bị trói buộc nữa. Chứ không phải tôi ôm như tôi ngồi như cái kiểu ôm ngồi cho thiệt ngay ngắn, ngồi cho đủ chuyện rồi nó lấy cái ngồi đề đào. Không, không phải ngồi thiền. Tâm phát tâm trước rồi mới tụ ngồi thiền sau. Phát tâm giải thoát, thấy rõ đường đi, tâm tôi khai triển, tâm tôi phải thực hành, thì tôi muốn nhờ đỡ ai hết. Trời đã cho rồi, ban phép lạ một lần một, có cái thể xác cơ duyên này đầy đủ hết mà tôi không biết sử dụng. Tôi còn lạm dụng tình thế vô đề đào tôi, rồi tôi bày kiểu cỏ để đề đào tôi. Cho nên cái pháp đi vô vi khoa học này đi, nó là giải thoát, cứu được lưu thanh, đuổi cái trượt đi, giải cái trượt đi, đi tới cái thanh. Tự nhiên nó từ cái động nó đi tới cái thanh. Cho nên chúng ta chủ trương đời đạo song tu, lấy người làm rừng, lấy động làm tĩnh. Chúng ta sống với đời là chúng ta lấy người làm rừng. Khi các bạn vô trong công xưởng làm ăn, các bạn thấy là ở trong rừng, tôi đang ở trong rừng tu thiền. Ông Thích Ca ở trong rừng tu thiền cũng bị khổ lắm, bị nhiều nghịch cảnh. Mà tôi một câu nói kỳ thị không ăn chung gì. Trước kia Thích Ca còn bị con thú uy hiếp. Ngày nay tôi có con người uy hiếp, con người thông minh hơn con thú, tôi còn đỡ hơn nhiều. Con người phá tôi còn đỡ hơn nhiều. Cho nên tôi hiểu rõ cái cơ nhồi quả là cơ dẫn tiến của tâm linh. Trong thực hành để tôi tiến, để tôi hiểu rõ cái nguyên căn nguồn cội của chính tôi. Và tôi tự phá mê, phá chấp. Tôi không còn ôm cái sự tranh chấp giữa loài người và loài người, giữa tiên Phật trời. Tôi không còn xa cách nữa. Tôi thấy Ngài phó thác những gì cho tôi phải tận tâm, tận tình khai thác lấy tôi và để ảnh hưởng người khác. Chứ đừng nói tôi lãnh nhiệm vụ rồi tôi đe đau người này, đe đau người kia, đe đau người nọ. Không được. Tôi phải khai thác tôi, tận dụng khả năng của chính tôi, ảnh hưởng người khác. Dù cho bỏ xác đi nữa, tôi cũng nguyện giải thoát. Đó mới là phát tâm tu thiền. Chứ không phải tu thiền làm cái kiểu cỏ ngồi đó kêu một tu thiền. Không phải. Anh thu cái tâm, cái ý chí chúng ta. Chúng ta mới cảm thông thấy rằng cái quyền năng của bề trên, của đấng cha trời khắp các nơi, trong ta và ngoài ta, và không bao giờ bỏ ta. Mới thấy rõ cái câu này, các bạn mới đạt được sức mạnh trong tâm. Và thấy cái sự kính yêu của mình càng ngày càng tràn đầy. Thì cái tâm thức của các bạn càng ngày càng mở. Cái mặt của các bạn lấm lánh như gương. Và chiếu sáng cho tất cả mọi người. Cái hạnh hy sinh đó mới là quy tụ. Mới hòa tan với Thượng Đế được. Mới trở về cái đấng cha lành được. Chứ nhiều khi các bạn đã làm cha làm mẹ mà không biết cái nguyên năng của đấng cha lành. Rồi tự mình tự đắc. Quên ông trời, con tu cũng chửi, vợ tu cũng chửi, rồi bạn bè tu cũng chửi, luôn chửi cả ông trời nữa. Rốt cuộc rồi mình đạt được cái gì? Giỏi nhất làm cục đá nằm đó rồi thôi. Chờ nó mòn, biết bao nhiêu kiếp nó mới mòn. Cho nên tâm chúng ta là tâm linh, phải hiểu rõ cái nguyên năng, quyền bí, một điểm linh quang sẵn có bên trong. Phải giữ nó mà tu, hướng thượng. Cái hạnh hy sinh là hy sinh cái tánh hư tật xấu, không có gò bó, không có ôm cái ngu muội nữa. Tự mình thức tâm, tâm thực hành. Cho nên một câu nói các bạn không nên chấp, bất cứ ở đâu đến, dạy chúng ta, giáo dục chúng ta, biết lấy quán làm ăn mới có cơ hội tiến hóa. Nếu không biết lấy quán làm ăn, không bao giờ tiến hóa. Và chỉ chạm trán, gom góp lên cái sự đau khổ, trói buộc và làm rối như tơ vò, không có gỡ rối được. Cho nên ở đây là cái thiền viện Nhãn Hòa, có bề trên chứ, có chư vị chứ. Cho nên các bạn về đây làm việc phải hết tận tâm của chính mình, hẳn nhất là chữ hòa. Mà nếu không hòa thì chắc không được ở đây. Đừng có thấy ông trời vắng xa chúng ta, nhưng mà ông đuổi chúng ta bất cứ lúc nào. Ông làm cho chúng ta rối ren, bực tức, bỏ đi, đó là ông trời đuổi. Không có đáng. Ông trời trong thương yêu. Nhưng mà không bằng lòng làm việc ở đây, ông sẽ đưa về một chỗ khác. Còn khổ hơn, còn cực hơn, còn bực bội hơn, còn tức tối hơn. Lúc đó mới thức tâm. Cho nên học nhiều nào, ông trời cũng cho học nhiều. Nhưng mà luật trời sắp rồi, thì chỗ nào cũng là bài học. Chỗ nào cũng là khổ mới có tiếng. Khổ là biên giới của Phật Pháp. Khổ là biên giới của đời Phật. Con người không khổ không bao giờ tiếng. Cho nên các bạn đừng có ngán trước chuyện đau khổ, mà phải chấp nhận lui về nhẫn nhục để học hỏi. Và đừng có xử bày những chuyện đời tranh chấp, sửa mình tù để ảnh hưởng mọi người, đóng góp một chút trong sự phát tâm của chính mình. Thì thấy thể hiện rõ đấng cha trời trong tâm, trước mặt chúng ta, trong tâm chúng ta, và không bao giờ ngại bỏ chúng ta. Nhớ sự thương yêu lai la không bờ bến. Nhưng mà nhắc cho người thế gian, vì đuôi điếc câm không thấy được, nói tới câu đó thì lòng cũng chẳng có cảm động. Mặc dù khi ông trời khóc, nó cũng chưa khóc nữa nè. Cho nên chúng sanh còn mê muội quá. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có duyên lành được Ngài ân độ cho chúng ta có nơi để học hỏi, học đạo. Rồi đây các bạn sẽ trao đổi với nhau, học để tìm cái sự tâm tối của mình và tháo gỡ sự tâm tối, để biết chặt chỉnh và biết đi từ bước một và phải đi chứ đừng thụt lùi, đừng có dại dột lùi nữa. Lười biếng chậm trễ thì không có bao giờ tiến được. Phải dũng cảm trong thanh tịnh mới đạt được. Cho nên luôn luôn đấng cha trời không xa các bạn, sát trong các bạn, ở trong tâm các bạn, và phóng từ quang cho các bạn. Nếu các bạn chịu tu chịu tiến thì luôn luôn hỗ trợ cho các bạn càng ngày càng mạnh. Ăn ngay nói thẳng, không nói bậy nữa, và không có đắc xử ai làm những điều sai quấy. Cho nên trong thiền viện có nhiều thử thách. Các bạn thấy một nhóm mấy người cũng tranh chấp lẫn nhau mà tranh chấp trong tâm, cái đó nó hại lắm, mất con đường đạo. Không nên tranh chấp trong tâm, bỏ nó ra, mở nó ra. Tôi ngu, tôi nói ngu, anh sửa giùm tôi, anh chửi tôi, anh dạy tôi, anh dẫn tôi, thì tôi mới có cơ hội tiến. Mà tôi tranh, tôi chấp, tôi giận, tôi để trong tâm, không bao giờ tiến. Cho nên tôi ngày hôm nay cũng lớn tuổi với cái thể xác này không được bao lâu. Có cái gì thì tôi nói cái đó. Khả năng tôi đi đến đâu, tôi nói đến đó. Thì các bạn thấy rằng con người cũng có lớn tuổi hơn các bạn một chút, nhưng mà chịu làm, chịu học, chịu tu mới có ngày nay. Cái thể xác bệnh hoạn biết bao nhiêu lần, nhưng mà ý chí tôi không bao giờ bệnh hoạn, vẫn vượt qua, không sợ. Dù cho ma quỷ hâm hê giết chóc, tôi cũng không có ngán. Dù cho xuống địa ngục, tôi cũng thấy là địa ngục là nơi độ được nhiều người tiến hóa hơn, những người đã đau khổ. Nếu mà tôi biết tôi có khả năng đau khổ với như họ, và tôi có cơ hội thức tâm, thì chắc cũng ảnh hưởng được một phần. Vì chúng ta phải tin nơi khả năng sẵn có của chính mình, và cố gắng tu học, sống với hiện tại, sống với thực trạng của tâm linh để tiến hóa và hưởng cái phần làm việc cho đấng cha trời. Là phải cố gắng làm việc cho đấng cha trời, phải chấp nhận nhồi quá, làm việc cho đấng cha trời, chấp nhận kỳ thị, ai hà hiếp mình cảm ơn để mình tiến. Nhưng mà rốt cuộc phải nhớ rằng trong tâm ta có Ngài và trước mặt ta có Ngài, thì chính Ngài đang giáo dục chúng ta chứ không ai hết. Đừng cho người đó mà kỳ thị người đó, rồi đâm ra gây họa trong tâm. Dẫn một người là gây quả trong tâm, mà thương yêu một người là cứu mình và cứu họ. Cho nên cái khóa học phát tâm này, các bạn có cơ duyên tu thiền và phải dùng ý chí, điêu luyện ý chí và thân lập ý chí, chứ không để cái ý chí lu mờ và tự đắc, tưởng là tôi với ngày nay được phong chức gì, phong chức Phật, phong chức ông này ông nọ để làm gì. Ý chí không thanh lập cũng là lu mờ. Mà chúng ta bằng lòng thanh lập ý chí là giác tự ái, thì không còn lu mờ nữa. Thì từ đâu đến cái tiếng mưa rào kia cũng là chân lý đang giáo dục chúng ta. Nhịn nhục, nhẫn hòa, phải chịu đựng. Qua hết cơn mưa nó mới tới cơn nắng, qua cơn tuyết nó mới tới thì giờ ấm no. Thì cái lòng nhẫn của mọi người phải có. Người tu thiền phải luôn luôn không thấy mưa, không thấy nắng, không thấy tiếc, không thấy động, và cũng chả thích tình giữ sự an lành trong nội tâm để tiến qua mà thôi. Cho nên cái tu giữa bạn đạo với nhau phải lấy cái thích bình đẳng đối đãi, chứ đừng nói ông này tu cao, ông kia tu thấp. Không, người đi trước đã khổ trước và học được cái sự sáng suốt nên trao cho người kế tiếp, chứ không nên mà nói rằng ta sáng suốt hơn nhà ngươi và ta sẽ đập đầu nhà ngươi. Cái chuyện đó không, người tu thành đạo không dám nói câu này, nhưng mà chỉ có hành, chỉ có làm để ảnh hưởng người khác. Thì các bạn cũng chỉ có hành, chỉ có làm, chỉ tin chỉ Phật tới ngày hôm nay vẫn hành vẫn làm, chứ không có người nào dám lười biếng bỏ phút khắc lu mờ hào quang của chính người. Phải nuôi dưỡng cái ý chí thành lập đó để tiến qua. Thành lập là cần thiết. Cho nên cái tâm các bạn từ sớm tới chiều chỉ rước sự ô trượt, mà không biết cách thành lập thì nó càng ngày càng lôi cuốn thành trần tâm, điên đảo, khổ cực. rốt cuộc đau khổ cũng kêu ông trời. Như vậy, cho nên bây giờ ta biết ông trời, ta phải về với ông trời, ta thương Ngài. Chính Ngài ở trong ta, trước mặt ta. Ta phải giữ tâm thanh tịnh, đối diện với Ngài và luôn luôn thương yêu Ngài, cũng như Ngài đã tràn ngập sự thương yêu độ cho chúng ta. Một phép lạ là có cái thân xác này để chúng. Ngoài ông trời không có người khác làm được cái xác của bạn. Chúng ta nó làm hay lắm mà nó in ra bạn không được. Giống giống vậy thôi chứ còn hoạt động như bạn không được. Không có khả năng. Cái chuyện lớn lao vĩ đại ở bên trong, nằm ẩn tàng ở bên trong. Mà các bạn ngày hôm nay là người đi tìm khoa học quyền lý trong nội thức và nó thành lập siêu ấm bên trong tương lai. Đúng theo thiên lý của Ngài đã sắp đặt cho quá địa cầu, cho nhân sinh của ba cõi. Phải tiến tiến tới siêu văn minh cực độ, nhìn là hiểu, không phải nói, không phải thuyết như bây giờ nữa. Tương lai dễ dàng cởi mở, khắp tâm châu được điều hòa thanh khí, thì các bạn tâm các bạn cởi mở thì trời đất cũng phải cởi mở, địa ngục cũng phải thay đổi, thời tiết cũng phải thay đổi. Mà tâm các bạn động loạn thì phải tư quý để vầy xéo các bạn, giáo dục các bạn, để các bạn lo sự đói sự no mới thấy ông trời, mới thức tâm mới thấy rằng quyền vi là ai, ta là ai. Cho nên ở thế gian vỏn vẹn các bạn tu tới ngày hôm nay chỉ thấy có khổ. Ngày nay mấy mươi tuổi mà khổ không, không có gì. Nhưng mà không biết cái khổ là cái giá trị để tiến hóa của tâm linh. Khi mà chúng ta cảm thức được khổ là biên giới của Phật pháp thì ta phải nắm đó để ta đi. Bỏ nghiệp tâm, bỏ sự tranh chấp thì đương nhiên sẽ được thăng hoa. Cho hôm nay tôi có bấy nhiêu lời để các bạn suy gẫm và phân tách ra, chính các bạn sẽ thích tâm và nói ra phân tách phê luận những gì tôi nói và phê bình những gì tôi nói, và ngược lại giáo dục tôi và dạy tôi phải học thế nào thì các bạn sẽ được thăng hoa. Cho các bạn đừng nghe xui, nghe rồi êm tai nhưng mà thực hành không có. Các bạn phải đào ra, tìm ra, khai thác ra. Công khai thác đó, giờ phút đó, giờ phút tận hưởng của bạn. Các bạn biết khai thác chân lý. Khai thác chân lý chừng nào các bạn được gần ông trời chừng nào. Không có thay đổi nữa, không có ủ ơ nữa, không có yếu ớt nữa. Chính Ngài ở trong bạn, chứ không đâu rồi. Không bao giờ xa bạn. Nhớ vậy. Cái hào quang, thanh quang của Ngài chiếu diệu từ lỗ chân lông để quán độ chúng sanh, quán xuyến chúng sanh mà chúng sanh không hiểu. Đó là kỳ thị sự thanh cao mà ôm lấy sự nặng nề ở thế gian, ôm của cải, ôm địa vị mà quên sự thanh cao là đại tội ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Cái kiên nhẫn sẵn có của tôi mà tôi có thể làm, tôi phải cố gắng làm. Nhưng mà luôn luôn nó có trồi sụp, một có thuận nghịch. Cho nên tôi phải chấp nhận cái trồi sụp thuận nghịch để tôi học cái bài trồi sụp thuận nghịch của tôi, rồi tôi mới tiến tới thăng bằng quân bình để tiến tới. Cho nên các bạn tu phải nhìn cho kỹ, xét cho kỹ trước khi mình học. Cuộc đời còn lại không có bao nhiêu năm. Mà nếu vô cái tu ẩu, thấy người này tu, người kia tu, tôi cũng bắt chước tu mà không biết đầu đuôi, rồi ra nói dốc, hại thiên hạ chứ không có lợi. Bởi vì đây là rất tôn trọng con người. Bất cứ tôn giáo nào, giữa con người và con người đã làm được những cái gì, chỉ công hiến ra cho mọi người, để mọi người có cơ hội học hỏi hay là dạy bảo lại chúng ta mà thôi, chứ không có làm thầy ai. Từ ngày hôm nay tôi cũng không có trong tâm, không bao giờ giữ cái chức thầy hết đấy. Chứ học trò để học nơi các bạn. Học cái gì? Học dụng. Những câu hỏi các bạn khó khăn, hết sức khó khăn, tôi cũng phải bình tâm thanh tịnh và phúc đáp cho các bạn. Tôi nhờ các bạn tôi học được thanh tịnh và dồn lại sự thanh tịnh sẵn có của chính tôi. Cho nên chúng ta đồng học đồng tiến, nó nhanh hơn. Còn ý lại nó một vị sư, một người đè đầu chúng ta, thì chúng ta sẽ thất bại.
Cho nên Đấng Cha Trời cũng vậy, cũng kêu các con phải nhớ cái tâm các con. Tâm con là tâm của cha, con khổ cha khổ, con sướng cha sướng. Phải nhớ cái câu này. Cho nên bề trên đã sướng, đã thanh thoát là sau cái cơn khổ thanh thoát. Nhìn lại chúng ta đang bơ vơ tại trần, chia năm xẻ bảy trong tâm. Trên cõi siêu nhiên thấy chúng ta không có ứng hiện được trọn lành, vì tâm chia cách, tâm kỳ thị, tâm không mở, bận áo lành mà tâm không yên. Thì cái đó là một cái sắc xấu nhất chứ không có sắc đẹp. Lúc giang lâm còn đẹp hơn bây giờ nhiều. Bây giờ hướng thượng mà hướng cái cách kia bằng chia rẽ. Tôi quen Thượng Đế, tôi làm ông này ông nọ, tôi có chức vị cao hơn tụi nó, kỳ thị tụi nó, là tôi bằng cái áo rách trình diện với ông thầy là Thượng Đế. Cho nên không nên xin danh và tá danh. Phải học hỏi nữa mọi người, hạ mình xuống để đưa thanh điển, phóng từ điển cho chúng sanh, để từ từ nó hiểu nó. Đó là lầm nhục của chư tiên, chư thánh. Chúng ta thấy rõ, những ngài tu cao thanh tịnh luôn luôn xuống hạ mình với chúng sanh, có thể hy sinh, làm con chim con chó, chết một cách bi thảm và cảm động những người nào có tâm đối với loài thú. Ngài cũng dám hy sinh để độ trong giây phút đó. Cho nên chúng ta có biết được cái phần hồn chúng ta là vô hình vô tướng, thì phải cố gắng tu trở về nơi đó, trong sự thanh sạch đó, tương lai mới được tận độ chúng sanh, thể hiện bất cứ trường hợp nào. Cho nên những vị tu cao đã nói rõ rằng Thượng Đế là gì. Có người nói Thượng Đế là Đấng Phân. Nhiều người kính trọng Thượng Đế giận lắm. Thượng Đế mà Đấng Phân. Chính thật, Ngài là Đấng Phân. Ngài giữ cái luật hoa hoa xanh xanh, không ngừng nghỉ để cứu độ chúng sanh. Cây cối hoa quả không phân làm sao phát triển được. Cho nên cái quyền năng vô cùng của Ngài, nhỏ nhất của Ngài và lớn nhất của Ngài. Nhưng mà chúng sanh đâu có thấy. Hằng ngày tiếp xúc với Ngài mà không hiểu Ngài. Cho nên chúng ta tu đây rồi, chúng ta hạ mình xuống, nhịn nhục tối đa, chúng ta mới thấy rõ. Rồi chúng ta mới hành động như Ngài. Khi chúng ta nhịn nhục nhiều, là chúng ta có cơ hội cứu độ nhiều. Mà nhịn nhục ít, không có cơ hội cứu độ. Tự tạo khúc mắc cho mình, và tạo khúc mắc cho đối phương. Tạo bệnh, nan y tại thế. Nó tràn lan ra, cũng như dịch hạch. Ở trong gia đình có một người nóng tánh mà giận dỗi không tha thứ người khác, rồi bắt thế khác, rồi bắt trước từ trong nhà, bắt trước ra với xã hội, cũng như cái bệnh dịch thật. Mà người nhịn nhục rồi thì cái gia đình nó cao quý biết là bao nhiêu. Thuận vợ thuận chồng, con cái vui hòa, thấy sự sang suốt của bề trên đang ân độ, và chính nó là sang suốt của xã hội. Quý biết là bao nhiêu. Nhịn đi để làm một điều lành, nhịn đi để làm một điều tốt, nhịn để làm một đại sự. Mình nhịn trong thế nào? Nhịn phải minh. Cho nên chúng ta đã có cái pháp dễ nhịn. Bữa nay tôi giận hờn, mai tôi tu không được, e ạch. Rồi tôi bớt giận hờn, tôi thấy tôi làm pháp luân được. Bỏ hết giận hờn, tôi làm cái dụng ý làm pháp luân thường chuyển, nó chảy đều trong toàn thân tôi. Nó sung sướng vô cùng. Là nhờ cái thân tâm nhịn nhục tôi mới có cái đó. Còn nếu mà tôi nói tôi ghét thằng này, giận thằng kia, đố mà hít vô. Bạn thử là họ gạt bạn 10 đồng mà bạn cứ nhớ 10 đồng hoài để đố mà bạn hít pháp luân thường chuyển được. Cho nên tôi có đem những bạn tu mà nói được tôi đã trường chay pháp luân thường chuyển rồi, giữ lắm, tôi đem đi của casino. Tôi với nó hùng 2.000 đô la mày đánh. Xuống đánh đi. Con cờ bạc chở mà ngon lắm mà. Đâu có sợ. Đi thử liền. Thua hết 2.000 vô hít thở không được. Pháp luân không được mà chiếu minh cũng không thông. Đó. Thấy chưa? Thấy cái tài của con đó chưa? Tài ở đời cũng có mà tài của đạo cũng không. Cho nên người tu phải có thử. Thử mới thấy. Chứ tôi không có tìm, tôi không có tìm xui đâu. Thử rồi mới thấy là bây giờ ruột gan lộn xộn hết, hít thở không được. Vì cái gì? Vì đồng tiền. Thì tâm con hướng ngoại đâu có hướng nội. Nếu tâm con hướng nội thì mấy ngàn đó ăn chung gì của trời trả cho trời. Còn tâm con không phải giữ. Nhưng mà không sao, không sao khôi phục tức khắc được. Phải lâu lắm mới khôi phục được. Cho nên có chỗ thử, chúng ta tu trình độ nào nên thử để biết cái trình độ tu học đến đâu. Chứ để chư tiên chư Phật nói rồi, nói ông đó mới dốc. Cái kỳ thật chúng ta còn ô trược, còn chậm trễ, không có thực hành được, không có lấy động làm tỉnh được. Cho nên tu cho đến lúc kêu lấy động làm tỉnh, lấy người làm sinh, thì lúc đó nhàn hạ vô cùng. Vô vi phải thực tế. Lấy người làm rừng mà lấy động làm tỉnh, tâm thức lúc nào cũng giải thoát. Cho nên vô vi phải thực hành. Cho nên một cuộc họp nào của bạn đạo vô vi đều đúng chấm thực hành để thử tâm thanh tịnh, và nó đi tìm thanh tịnh để nó học đạo. Cho nên mình giữ được thanh tịnh rồi, mình mới quán độ được nhiều người. Và khi mình không tịnh, thanh tịnh thì mình cứ cho nó nổ đi. Nổ rồi là nó phải tịnh. Mình mới thấy cái hay, cái quyền bí dạy đạo ở bên trên. Chứ không phải là người đó nói hay, nhưng mà có ở bên trên có đang chiếu cho chúng ta. Mỗi người chúng ta đồng học, chứ không ai giỏi hơn ai hết. Cho nên cuộc họp của Bovi khắp thế giới đều đúng hết á. Nhưng mà thương yêu lắm. Cứ nhắc hoài, cứ nhắc hoài thì cái ông mà thua rồi ông gì ông thiền rồi ông phóng điện cho mấy người kia. Mấy người này cũng thiền phóng điện ra lại. Thế là cái điện tự nhiên nó tròn lại. Anh em là một. Nó hay hay ở chỗ đó. Cho nên nhiều người nói tại sao những cuộc họp của Bovi gây lộn quá chừng. Mà đạo gì? Nhưng mà đó là đạo. Nếu nó không tháo gỡ ra, không dùng cái kỹ thuật nó tháo gỡ ra, nó không có tiếng. Mà nó hấp hoài gây hoài, nhưng mà nó vui, thương yêu nhau. Rồi lần lần đi tới đồng đều rồi, sung sướng biết là bao nhiêu. Anh em khỏi họp, vô ngồi là nhắm mắt thiền, trao đổi bằng thanh quan, trao đổi bằng điển. Ngồi xuống là nó bực mở, bừng sáng nội tâm ra, vui hòa với cả càn khôn vũ trụ. Anh em là một. Cái lần tự ai không có nữa. Không thấy cái của ta, nhưng mà của trời. Trong nhà nhỏ này mọi người đều đồng lòng tu, thì đâu có thấy cái của chúng ta đâu. Của trời. Cha cho mình mới có. Cha không cho, chúng ta không có cơ duyên họp ở đây. Cho mình không. Thật sự nó vậy. Cho một người này giận người kia, hai người ở trong cái đám người này mà giận nhau á, là mấy chục người này không yên được. Cho mới yên ổn, mới thành tựu. Cho nên cái con đường tu học nó khác hơn của đường đời. Đường đời phải lợi dụng vị nể người này, vị nể người kia, vị nể người nọ mới có sự an. Phải nịnh bợ mới an. Có cái cũng phải đánh lộn nó mới ăn, đâm chém nó mới ăn. Đó, cho nên chiến tranh này kia kia nọ ở thế gian đều là chân lý dẫn tiến tâm linh. Nhưng mà học rồi thì phải hòa. Cho nên chiến sự nào cũng có hồng thủ. Cho con người trở lại với tâm linh của họ. Khi mà hồng đập rừng đến thì cũng như bị cứu tinh đến. Chúng ta thấy rồi. Cho nên trên con đường tu hiện tại của chúng ta nó đầy trong gai. Trong gai đâu thể hiện ra? Trong cái cơ tạng chúng ta có tam giới thượng trung hạ, mà chúng ta chưa khai thông nó, chưa tạo cho nó hòa. Cho nên tôi khuyên các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật nên niệm có lưỡng răng kẹt lắm. Niệm mà bắt ở hạ thừa này nó phải niệm nhiều hơn, vì hạ thừa loãng chứ còn thượng thừa ít loãng. Chúng ta phải dạy hạ thừa tốt. Niệm hết rồi, nghiêng bên mặt cũng nghe niệm, mà nghiêng bên trái cũng nghe niệm. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng hai giới khác nhau. Phần hồn là chủ, lục căn lục trần là chỉ thưa là chỉ có phần hồn thôi. Cho nên một ngày các bạn ngồi đó, nó đề nghị biết bao nhiêu công chuyện, nhiều lắm, nhưng mà tưởng là mình
không hải, lục lăng lục đế trong này nó nhiều lắm, mà lục căn lục trần nữa nó hay lắm, cũng thúc đẩy chủ nhân ông đi làm bậy. Mà chúng ta tu rồi chúng ta chia hai giới ra, đây chính là thuộc thế kia, thuộc lục căn lục trần, bắt nó phải làm việc, làm đâu phải có trật tự, phải đàng hoàng. Không làm chuyện lâu thôi, chuyện lâu thôi nhất định bác và bắt nó làm trở lại. Giáo dục như vậy à, còn phần hồn thì học đạo nó mau.
Cho nên trên con đường tu hiện tại của chúng ta nó đầy chông gai. Chông gai ở đâu thể hiện ra? Trong cái cơ tạng chúng ta có tam giới thượng, trung, hạ. Mà chúng ta chưa khai thông nó, chưa tạo cho nó hòa. Cho nên tôi khuyên các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật nên niệm có lưỡng răng kề răng. Niệm mà bắt ở hạ thừa này nó phải niệm nhiều hơn.
Vì hạ thừa loãng chứ còn thượng thừa ít loãng. Chúng ta phải dạy hạ thừa tốt. Niệm hết rồi nghiêng bên mặt cũng nghe niệm, mà nghiêng bên trái cũng nghe niệm. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng hai giới khác nhau. Phần hồn là chủ, lục căn lục trần là trí thưa lĩnh của phần hồn thôi. Cho nên một ngày các bạn ngồi đó nó đề nghị biết bao nhiêu công chuyện, nhiều lắm, nhưng mà tưởng là mình không phải. Lục lăng lục đế trong này nó nhiều lắm, mà lục căn lục trần nữa nó hay lắm, cũng thúc đẩy chủ nhân ông đi làm bậy. Mà chúng ta tu rồi chúng ta chia hai giới ra, đây chính là thuộc thế kia, thuộc lục căn lục trần, bắt nó phải làm việc, làm đâu phải có trật tự, phải đàng hoàng. Không làm chuyện lâu thôi, chuyện lâu thôi nhất định bác và bắt nó làm trở lại. Giáo dục như vậy à, còn phần hồn thì học đạo nó mau. Còn nếu mà lẫn lộn như vậy á, nó chung thành một cục khó học lắm. Cứ tưởng là mình, không phải mình. Tại sao mà chửi người ta rồi chung chút nữa nằm lại là ăn năn? Cái phần hồn đâu có mướn vậy. Như ông phân lúc căng lưu tăng nó làm bậy, phần vía nó làm bậy, nó đưa cái tà nó ra án ngự và nó chặn chủ nhân ông, không cho chủ nhân ông tiến, nếu chưa chủ nhân ông tiến nó không có việc làm. Vì vậy chúng ta chia ra cho nó, hồi tôi tu cũng vậy. Từ hồi nào giờ tôi ra đời, nói ở trong hoàn cảnh tôi cũng sung sướng, không có cái gì khổ. Nhưng mà tôi chưa giặt cái áo, tôi chưa rửa cái chén, chưa làm gì. Tới lúc tôi tu thức giác rồi, rửa chén, giặt áo cho tất cả mọi người trong nhà, chùi đất làm hết. Mấy người thấy lạ, tại sao thằng này nó làm gì dưới, bắt nó làm. Hỏi bắt ai? Tôi đang bắt nó, tụi nó làm. Ở nhà tưởng tôi điên. Tôi đang bắt tụi nó làm hết. Tất cả mọi công chuyện mấy người ngồi chơi đi, làm, tôi làm hết. Làm nhanh, làm đàng hoàng, trật tự. Quần áo của ai cũng sắp đem giặt. Nó nói giờ đâu, không có đâu. Ở Việt Nam từng bước ra là bị chích lô, bây giờ đi đâu cũng phải đi bộ. Cấm hẳn cái chỗ giàu sang không được bước vô. Anh khổ, đi bộ từ Chợ Lớn xuống Đa Cao, nghe anh Tư giảng có mấy câu. Mà phải chờ ngày quách mới vô, chứ còn đứng ngoài gốc cây không dám vô nhà ta. Nghiêm lệnh là vậy đó. Rồi mới phân ra mới giáo dục nó được. Lúc đó tụi nó mới quy hàng. Còn nếu mà chúng ta không phân ra như vậy đó, không có thấy cái nội bộ. Khi không thấy nội bộ rồi ù ù ra binh được cái lục trần rồi nó lầm. Thì nó đưa cái nóng lên, mình có biện hộ cho nó luôn, tưởng là mình kẹt luôn. Không, chia nó ra. Tụi đó mà suy suy vậy. Còn phần hồn cũng có bao nhiêu suy vậy. Cho nên mỗi khi mà mình rầy ra rồi tối mình ăn năn, tại phần hồn không có làm cái đó. Tại vì tụi nó làm cái đó. Cho nên càng ngày càng tu, càng mở trí. Và các bạn phải nghe những cái gì tôi đã hành như vậy, kết quả như vậy. Khi tôi có lệnh, tụi nó mới dám làm, không có lệnh không dám làm. Mình phân chia rõ ràng. Mình nuôi con chó mà con chó ra ngoài đường cắn người ta, mình cũng chịu trách nhiệm. Mà mình nuôi lục căn lục trần ở đây là tim gan tỳ phế thận, mỗi một bộ phận 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo. Mà chúng ta không giáo dục ở trong này nó loạn. Một cái tiểu thiên địa, một cái tiểu quốc gia mà không giáo dục nó là nó loạn. Như trong cái xã hội, trong cái nước cũng vậy. Nước mất chính là hạ tất loạn. Chủ nhân ông không đàng hoàng nghiêm trị thì ở dưới nó loạn sầu. Cho nên tu cũng phải học cái tập này.
Cho nên các bạn làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai là để cho nó quán thông ba cõi thượng trung hạ làm một, do lệnh của phần sáng suốt điều khiển, cho nên là không được quyền điều khiển. Con người không bao giờ làm vậy. Cho nên tôi đã nói rằng tự tu tự tiến, cái pháp này các bạn nắm được thì các bạn cứ tu. Mà nghe những lời mà tôi đã thực hành và các bạn làm như vậy đúng hay không sai, rồi các bạn sẽ tiến. Rồi nên các bạn dốt của tôi không biết bắn chiêu, tôi không biết này kia kia nọ, làm lại chắc chắn rồi có thể bắn chiêu các bạn là thế nào.
Không có thua người học giỏi ở đây.
Cái thông minh nó không phải thi thơ dồi dào, lúc nào cũng cởi mở chứ không có bị kẹt động nữa. Cho nên phải thực hành
trong cái phương pháp
ý chí cương quyết giải tỏa những sự phiền muộn sở ra quay trong nội tâm,
phải giải được cái nghiệp tâm.
Nếu chúng ta muốn bồi nghiệp tâm, muốn bồi tự ái thì càng ngày cũng như con trâu bị xóa mũi người ta kéo đi thôi. Cái năm tâm
phải mình
làm cho mình càng ngày càng sai quay, rồi ăn năn hối hận tiến ra một bước lùi ba bước. Muốn đã rất ráo thực hành thì thực hành cho đến lâu, không nên
bỡ đương lớn
những một kiếp người phần tuổi còn lại không có bao nhiêu,
dài 30 năm đó
mất.
Và bây giờ không lo cái lúc đó
muốn là lo không được. Cho nên các bạn phải ý thức rõ
tôi nói cái gì, tận tâm tận tình trong đó thực hành tôi nói, ngoài cái tôi chưa thực hành tôi nói
kiểm chứng đâu. Con người của chúng ta lúc nào cũng có quyền sửa trở nên người tốt.